Lời thứ ba gửi cho những người ích kỷ. Những người ích kỷ là hạng người thứ ba mà thập giá cần đụng chạm tới. Người ích kỷ ở đây được hiểu là những người tưởng rằng sự cứu rỗi là việc riêng từng người hoặc một lớp người, và tôn giáo chỉ có quyền được tồn tại khi phục vụ cho đời sống ích kỷ bằng cách cắt bỏ những trở ngại cho đời sống đó, như phá bỏ nhà tranh vắt đất đi, bảo đảm an ninh xã hội, làm thêm sân thể thao. Ngoài ra, việc cứu thoát khỏi tội lỗi, chăm sóc linh hồn phải được coi là cạm bẫy và ảo tưởng mà thôi. Khi con người ích kỷ thông minh hơn một chút, họ lại định nghĩa tôn giáo như một chiếc gia kim thời kia. Tôn giáo là cái gì người ta làm trong sa mạc. Khi gặp khó khăn, con người ích kỷ thắc mắc, tại sao Chúa để tôi như vậy? Khi phạm tội, con người ích kỷ nói, tội của tôi có làm hại gì ai đâu. Trên núi sọ, đại diện cho hạng người ích kỷ là người trộm giữ. Người này thấy người bạn đồng tội với mình phá tan được sự kiêu ngạo. Vì ý thức tội lỗi của mình, người ấy đã mở lời xin Chúa xót thương. Tuy nhiên, người trộm giữ không cảm xúc. Người ta có thể ở rất gần Chúa phần xác, nhưng rất xa Chúa phần hồn như vậy. Quay về Chúa Giêsu đang trên thập giá, người trộm giữ, biểu thị đặc biệt cho tính ích kỷ, đã kêu lên trong nỗi cay đắng tâm hồn. Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy giải thoát mình và giải thoát chúng tôi. Nói như người trộm giữ cách đó, có khác gì nói tôn giáo là thứ thuốc phiện đầu độc dân chúng. Thành ra anh ta là Marxist từ lâu đời trước ông Marx. Một tôn giáo chỉ nghĩ tới linh hồn của người hấp hối, chỉ ra lệnh để hướng mắt về Chúa khi bị tòa kết án bất công, chỉ nói về bữa tiệc thiên quốc lúc người ta bụng trống rỗng và thân xác bị hành hạ, chỉ nói về tha thứ khi những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, như hai người trộm và một người thợ mộc nhà quê nghèo mạt bị khinh rẻ, chết trên thập giá. Tôn giáo đó tất bị kết án là thuốc phiện đầu độc dân. Hãy giải thoát ông và chúng tôi với. Chà, thật là hợp thời tân. Giải thoát cho một giai cấp, không phải cho toàn thế giới. Chủ thuyết cộng sản chỉ lên tiếng bênh vực giai cấp vô sản. Đó là hãy giải thoát ông và chúng tôi. Chủ nghĩa quốc gia quá khích chỉ lên tiếng bênh chủng tộc. Đó cũng là hãy giải thoát ông và chúng tôi mà thôi. Không một lời được yêu cầu nói lên cho phần dỗi thế giới, cho dân tộc yêu dấu của Ngài, cho những dân ngoại. Ngài sẽ phái các tông đồ tới, và nhất là không một lời cho mẹ yêu dấu vô ngần của Ngài đang đứng dưới chân thập giá, tâm hồn bị bảy lưỡi gươm đâm thâu. Nếu phải giải thoát cho người trộm giữ thì không phải là giải thoát về phương diện thiêng liêng luân lý, mà phải là về thể xác thôi. Hãy giải thoát ông và chúng tôi nữa. Giải thoát cái gì? Linh hồn chúng tôi chăng? Không, người ta làm gì có linh hồn. Hãy giải thoát thân xác chúng tôi mà thôi. Tôn giáo mà làm gì? Nếu tôn giáo không chấm dứt được đau khổ, không xuống khỏi thập giá được, không phục vụ quyền lợi tư kỷ được, thành ra Kitô giáo, hoặc phải là một thứ phúc âm xã hội, hoặc thuốc độc. Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời cho người trộm giữ, nhưng gián tiếp khi từ thập giá nhìn xuống, Ngài nói với hai kẻ Ngài yêu thương nhất trần đời, đó là mẹ Maria, mẹ Ngài và Gioan, môn đệ của Ngài. Nhưng Ngài không gọi rõ rệt tên Maria và Gioan, vì nếu gọi rõ tên thì đó chỉ là đại diện cho một lớp người. Nếu Ngài dùng tiếng mẹ thì đó là mẹ của Ngài, không phải của ai khác. Nếu Ngài dùng tiếng Gioan thì đó là con ông Giê-bê-đê, không phải con người khác. Do đó, Ngài gọi Đức Mẹ là bà và gọi Gioan là con. Thưa bà, đây là con của bà. Hỡi con, đây là mẹ con. Như vậy là Chúa dạy cho biết, tôn giáo không phải là cái gì người ta làm nơi hoang vắng, mà là cái gì người ta làm trong những tương quan với tha nhân, và để chứng minh cho mọi thế hệ rõ là tôn giáo không phải là chủ thuyết ích kỷ, không dành riêng cho cá nhân, bè phái, giai cấp mà thôi. Ngài đã kêu gọi Đức Mẹ và Gioan thực thi những tương quan bao trùm cả thế giới. Trong một ý nghĩa nào đó, Ngài đã tước bỏ giai cấp của hai vị vậy. Đức Mẹ không phải là mẹ một mình Ngài nữa. Ngài là Adam mới, thì Đức Mẹ cũng sẽ là Eva mới. 1.5 năm trước đó, Ngài đã nói về thứ dây liên hệ khác ngoài những dây liên hệ về xác thịt và huyết thống. Đó là những dây thiêng liêng kết hợp những kẻ thực thi ý Chúa. Đây là mẹ, và đây là các anh em ta. Vì ai thực thi ý Thiên Chúa, kẻ đó là anh em, chị em và là mẹ ta. Ở đây, Ngài thiết lập bảng hệ mới. Mẹ Ngài về phần xác trở nên mẹ tất cả những kẻ không sinh ra bởi huyết nhục, hay ý muốn xác thịt, hay ý muốn người ta, nhưng do Chúa. Để đưa Đức Mẹ vào những mối tương quan mới và làm mẹ các Kitô hữu, Ngài gọi Đức Mẹ là bà. Đó là tên gọi của thiên chức làm mẹ toàn thể. Chúa cũng không gọi Gioan bằng tên riêng, vì đó là dây liên hệ huyết nhục. Ngài gọi ông bằng tiếng con. Hỡi con, đây là mẹ con. Chúa Giêsu là con cả của Đức Mẹ về phần xác, còn Gioan là con cả của Đức Mẹ về phần tinh thần. Có lẽ Phêrô là con thứ hai, Andrê là con thứ ba, Giacôbê là con thứ bốn, và chúng ta, những đứa con thứ triệu. Ngài thiết lập một gia đình mới, những mối tương quan xã hội mới. Chính trong cấu tạo mới này mà các vấn đề kinh tế xã hội được giải quyết. Ngoài ra, không có cách nào khác. Hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước, còn những cái khác sẽ thêm cho chúng con. Tôn giáo không phải là việc cá nhân, không thể có tôn giáo cá nhân, cũng như không thể có chính phủ cá nhân, khoa thiên văn cá nhân, toán học cá nhân. Tôn giáo phải có tính cách xã hội, không thể giới hạn vào một giai cấp những người tội lỗi như những người trộm giữ, tưởng cũng chẳng giới hạn vào bất cứ giai cấp, chủng tộc hay màu sắc nào. Các nhãn quan đó có vẻ quý phái quá. Con người vô sản hay công hầu khanh tướng cũng đều khoái điều bộ quan cách cả. Trong những tân chính thể đảng trị cũng như trong chính thể quân chủ đều sản xuất một số quan sang phiền toán như nhau. Lời thứ ba Chúa phán còn tiết lộ cho hay tất cả các chức vụ xã hội đều phát từ những mối tương quan thiêng liêng đó. Vì thế Chúa đã không nói Gioan hãy chăm sóc mẹ ta, hay là thưa mẹ xin nhận Gioan như mẹ đã nhận con, vì tất cả các bổn phận giữa mẹ và Gioan đều tự nhiên phát xuất từ mối tương quan mới này, tương quan mẫu tử. Tôn giáo trở thành mối chia sẻ trách nhiệm. Đức mẹ đã nuôi dưỡng con đức mẹ, nay đức mẹ phải nhận nuôi nhiều con khác và yêu thương như con một. Mặc dầu so với con ruột, những con nuôi này đều rất tồi. Gioan đã làm trọn bổn phận hiếu tử đối với ông Giê-bê-đê. Nay ông sắp nhận lãnh nhiệm vụ mới, sợ và sống sao cho không bao giờ mẹ phải hổ mặt. Đức mẹ vẫn tiếp tục làm trọn bổn phận mang gánh nặng của đồng loại. Vì ngày hiện xuống, Đức mẹ ở giữa các môn đệ, tận tâm hiền mẫu chăm sóc giáo hội sơ khai như đã chăm sóc thánh nhi Giê-xu. Gioan không bao giờ quên được tiếng con đã được nghe ở chân thập giá. Mấy năm sau, khi Chúa về trời, Gioan đã viết cho giáo hội sơ khai: hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta chừng nào, khi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và chúng ta thật sự là con Thiên Chúa. Không có ơn cứu chuộc riêng biệt cho chủng tộc, giai cấp, màu da nào cả. Chúa cứu thế chết cho mọi người, thiết lập những tương quan mới giữa loài người và Thiên Chúa. Từ những mối tương quan này xuất hiện những sự kiện, nhà tranh vách đất phải được tan biến, công bình xã hội và các hiệu quả kèm theo phải có. Ngoài ra chẳng còn cái gì khác lạ. Do đó, Chúa Giê-xu đã không nói đến chế độ nô lệ, vì Chúa biết rằng chế độ nô lệ không thể bị nhổ rễ. Bao lâu mọi người chưa chịu liên kết với nhau trên nền tảng bình đẳng mà chỉ những con cái Chúa mới có. Chúa đã không nói đến việc xây cất nhà thương nhi đồng, vì từ đầu Chúa đã tuyên bố cho thế giới ngoại đạo biết sự cao cả của tuổi ấu nhi khi Chúa đã tự làm con trẻ trong giới con trẻ. Chúa chẳng nói gì về sự cần thiết một nền dân chủ, nhưng Chúa đã đặt căn bản cho nền dân chủ khi phán cùng Phi-la-tô rằng mọi quyền lợi và tự do do Chúa là nguồn gốc. Người Mỹ cũng có ghi những điều đó trong bản tuyên ngôn về nền độc lập của họ. Ngài đã không quên đối xử tử tế với kẻ làm thuê ở mướn, nhưng Chúa đã chịu bọc mình trong tấm tã lót, đã rửa chân cho các tông đồ. Ai trong các con muốn ở ngôi cao thì phải làm đầy tớ cho mọi người khác. Thí dụ điển hình về kết quả của những mối tương quan mới đó là Onesimo, người nô lệ, đã trốn khỏi nhà chủ là ông Philemon. Onesimo đến gặp Thánh Phaolô và xin được chịu phép rửa tội. Sau đó, Thánh Phaolô đã viết thư cho ông Philemon do chính tay Onesimo cầm đến: đây là đứa con đã được tôi sinh ra trong lao tù. Xin bạn nhận đứa con này như tiếp nhận tôi. Xin tiếp nhận nó không phải như một đứa nô lệ, nhưng như một người anh em rất đáng mến, đặc biệt đã được tôi mến thương và được bạn mến thương hơn nữa, không những về phần xác mà còn vì Chúa nữa. Onesimo không còn là nô lệ, vì anh đã là Kitô hữu. Thánh Phaolô đã phá đổ hết hàng rào ngăn cản trong cộng đoàn các dân tộc. Không còn người Do Thái, Hy Lạp, không còn người nô lệ hay người tự do, không còn nam hay nữ, vì tất cả chỉ là một trong Chúa Giêsu Kitô. Khi hai nước Chile và Argentina sửa soạn giao chiến với nhau, có một phụ nữ đề nghị đem tất cả các súng đại bác của hai bên đúc thành một bức tượng và đặt trên đỉnh dãy Ander là biên giới chung của hai quốc gia. Bức tượng được đặt tên là Tượng Chúa Kitô, dãy núi Ander. Dưới bệ tượng có khắc hàng chữ: núi non có sụp đổ cũng không phá bỏ được hiệp ước hòa bình đã được hai dân tộc ký kết dưới chân Chúa Kitô. Quả thực, hiệp ước đó chưa bao giờ bị phản bội. Người ta đọc thấy trong Phúc Âm: con hãy yêu thương đồng loại của con như chính mình con. Nghĩa là hãy yêu quyền lợi của kẻ khác như quyền lợi của bản thân của con. Trước khi các cộng đoàn tự coi mình như đã được những mối tương quan mới liên kết trong công ích, thì không thể có chuyện hy sinh quyền lợi riêng được. Bao lâu mỗi người cá biệt còn sống chỉ riêng mình, bấy lâu còn sự bất mãn trong xã hội. Bao lâu mỗi giai cấp chỉ mưu tìm lợi ích riêng tư, bấy lâu sự tranh chấp giai cấp còn kéo dài. Và bao lâu mỗi dân tộc chỉ nhằm vào lợi ích duy nhất của mình, bấy lâu sẽ còn chiến tranh. Khi nghe lời thứ ba từ thập giá phát ra, chúng ta nhận thấy là sự phân chia đồng đều. Những của cải vật chất không làm cho người ta trở thành anh em. Nhưng chỉ khi người ta đã trở thành anh em trong mối tình cha của Thiên Chúa, lúc đó sự phân biệt mới thực hiện được. Đứa con hoang đàn tưởng là được yên lành khi nhận phần gia tài, nhưng chỉ khi nó tìm lại được cha nó, sự phân chia mới thấy hữu hiệu. Không thể thực hiện việc cộng đồng hóa sự vật nếu không khởi sự trước một cộng đồng nhân vật. Sự ích kỷ của cá nhân không thể là sự ích kỷ của giai cấp và sửa chữa được, vì ích kỷ là thác loạn. Tác giả vở bi hài kịch Begin đã viết về những người ở trong nhà thương điên như sau: chính ở đây là nơi người ta là chính mình. Chính mình và chỉ có chính mình mà thôi. Vì chính bản ngã họ mà họ ăn cắp thẳng cánh. Người nào cũng tự giam hãm mình trong chính mình như một thùng rượu mà vòi chảy là chính bản ngã. Và đã tự đầm mình trong cái giếng bản ngã của mình. Chẳng có ai nhỏ một giọt nước mắt tội nghiệp cho những khốn khổ của tha nhân. Chẳng ai thèm quan tâm đến điều kẻ khác nghĩ tưởng ra sao. Bị tập trung trong chính bản ngã của mình, họ sinh ra ghét chính mình. Luôn luôn làm bất cứ cái gì họ thích, họ sinh ra ghét tất cả các cái họ làm. Khi đi theo con đường riêng của họ, họ biết mất lối đi và lạc đường. Vì không thể chịu đựng chính mình, họ cũng không thể chịu đựng được ai. Có một lần, học sinh mầm non của nền giáo dục cấp tiến đã hỏi: bất cứ cái gì tôi muốn, tôi cũng phải làm chăng? Thành ra, không phải ngẫu nhiên mà thời đại ngày nay vì tin tưởng vào biểu tượng bản ngã mà cuối cùng phải tỉnh ngộ và chán chường cái bản ngã của mình. Trên đường đi Đa Mát, Chúa Giêsu đã phán với Phaolô: Lúc đó tâm trí đang đầy mối giận ghét người Kitô hữu. Sao-lô, Sao-lô, tại sao ngươi bắt hại ta? Giơ chân đạp mũi nhọn thì chỉ khốn cho ngươi mà thôi. Ngài dùng hình ảnh một con bò tự gây thương tích cho mình, vì vẫy vùng đá đạp lung tung khi bị mũi nhọn thúc đẩy. Cũng như nói, khi ngươi nổi loạn chống đối ta, tức là ngươi nổi loạn chống chính mình ngươi. Ngươi bách hại ta, nhưng chính ngươi phải chết. Nhân loại, quốc gia, chính thể nào cũng tự hủy diệt khi muốn tìm một trật tự không được xây dựng trên nền tảng huynh đệ nhân loại, được đặt trong phụ quyền của Thiên Chúa. Lương tâm giai cấp phải được biến thành lương tâm huynh đệ, nếu không, thế giới sẽ bị tiêu diệt. Tự do xa Thiên Chúa, thực ra đó là tự do tự hủy diệt. Bài học thập giá được gửi đến cho những con người ích kỷ. Hãy khởi sự sống cho tha nhân, rồi mới khởi sự sống cho chính mình. Tôn giáo đòi buộc những tương quan xã hội như vậy. Không phải là đợi đến tuổi thanh niên 21 và học xong hiến pháp mới được quyết định mình là công dân một quốc gia. Vì sinh ra thì đương nhiên là công dân của quốc gia đó, từ ngay trong lòng quốc gia đó mà ra. Về phần thiêng liêng cũng vậy, chúng ta được sinh ra từ trong lòng giáo hội. Chính giáo hội do Chúa Kitô sáng lập đã sinh nên chúng ta làm con người Kitô hữu. Vậy không phải bạn hay tôi, trên danh nghĩa Kitô hữu, chúng ta cộng cá thể của chúng ta với các cá thể khác mà hình thành được một định chế. Không bao giờ nên nói tôn giáo là việc cá nhân theo nghĩa hẹp. Không thể có tôn giáo cá nhân, cũng như không thể có mặt trời cá nhân. Nếu tôn giáo cá nhân của bạn hợp nhất bạn với Chúa, nếu tôn giáo cá nhân của tôi hợp nhất tôi với Chúa, thì từ đó không có những mối tương quan chung liên kết chúng ta với cha chung của chúng ta sao? Khi chúng ta đi dự nhạc hội, lẽ đâu chúng ta không chăm chú vào ca nhạc, tức là không để cho cái gì ngoài chúng ta chi phối được chúng ta. Hiệu quả sẽ ra sao khi trong buổi nhạc hội ai làm gì cũng tùy ý thích, như đòi chơi bản mình ưa, rằng lấy nhịp cụ của nhạc trưởng để đánh nhịp, huýt sáo một điệu nhạc. Vậy tại sao về tôn giáo, khi nhạc trưởng là Thiên Chúa mà chúng ta đòi áp đặt ý tưởng cá nhân của chúng ta, hoặc cho rằng tôn giáo là cái gì tôi nghĩ tưởng về Chúa, trong khi tôn giáo chính ra là cái gì Chúa muốn, cho nên chúng ta phải tìm theo ý Chúa, không phải theo ý chúng ta, phải tìm hiểu chân lý của Ngài, không phải ý kiến của chúng ta. Cách tôi sống chẳng can hệ đến ai, điều đó chẳng làm hại ai. Đó là những câu nói không đúng lý. Thầy một cục đá xuống biển mà bảo rằng nó không gây nên những gợn sóng tỏa rộng mãi tới bờ xa thẳm bên kia. Nói như vậy có trúng lý không? Như vậy tại sao lại cho rằng các hành động của chúng ta không có phản ảnh đến xã hội? Đạo lý tự bản chất của nó gồm ba mối tương quan. Tương quan giữa tôi và lương tâm của tôi. Tương quan giữa tôi và đồng loại của tôi. Tương quan giữa tôi và Thiên Chúa. Không thể hình dung ra được một hành vi xấu nào mà không làm rối loạn ba mối tương quan đó. Mặc dầu là một tội lỗi thầm kín, như một sự oán giận dữ dội, nhưng không được biểu lộ bằng hành động chẳng hạn. Đầu tiên, nó làm rối loạn mối tương quan nơi chính mình. Về thể xác, nó gây bệnh hoạn cho bao tử. về tâm hồn, nó tạo nên sự căng thẳng giữa lý tưởng mô phỏng đạt thành với sự thất bại phải hứng chịu. Về luân lý, nó làm cho lương tâm day dứt. Thứ hai, nó làm rối loạn những mối tương quan với đồng loại, khi làm suy giảm tình thương chung trong loài người. Vì nếu một số đáng kể những cá nhân cũng hành động như vậy, thì đó là nguyên nhân gây nên chiến tranh. Thứ ba, nó làm rối loạn những mối tương quan với Thiên Chúa. Vì giả tỷ, tôi là một động cơ do Chúa tạo nên. Động cơ chạy rất tốt vì được tình yêu Chúa làm nhiên liệu đốt tiếp dưỡng. Nhưng khi động cơ muốn chạy bằng nhiên liệu oán giận, tức là tôi sẽ hủy diệt chính mình tôi và niềm hoan lạc có được do những tương quan giữa tôi với Chúa. Những cuộc đấu khẩu, những mối bất hòa, những trận chiến tranh, những sự cạnh tranh, những cuộc tranh luận bao giờ cũng bắt đầu bằng một tuyên ngôn độc lập giả tạo, độc lập khỏi Chúa và độc lập khỏi đồng loại của mình. Đại loại, đó chính là lý do làm cho một bên là người Do Thái và bên kia là người Kitô hữu cùng đi chật đường khi họ cùng cố chấp bằng những lời phản kháng từ nội bộ phe nhóm của họ phát ra. Người Do Thái không bao giờ xóa bỏ được chủ trương bài Do Thái. Bao lâu trong hàng ngũ hay báo chí của họ còn đưa ra những lời lẽ phản kháng sự cố chấp của người Kitô hữu. Còn sự cố chấp của họ đối với người Kitô hữu thì họ không hề đã động gì tới. Về phía người Kitô hữu cũng vậy. Như vậy, chẳng bao giờ đi đến chỗ hòa giải trước khi thực hiện được sự phản kháng theo mối tương quan, tương đồng và trước khi hai bên cùng bênh vực cho nhau. Một trong những nguyên nhân ngoài giáo hội làm suy yếu niềm tin nơi thần tính của Chúa Kitô, đó là mất đi sự hiểu biết những mối tương quan giữa Chúa Giêsu và mẹ Ngài. Trên cương vị là người con, liệu bạn có chấp nhận sự yêu thương của ai khi kẻ ấy không thèm nói năng với mẫu thân của bạn? Như vậy, đâu Chúa Kitô có thể có cảm nghĩ khác được, nhất là khi Ngài từ thập giá đã trao phó mẹ Ngài cho ta. Để sửa trị tính ích kỷ, tại sao chúng ta không liên kết với nhau bằng những mối tương quan mỗi ngày mỗi bền chặt hơn? Trước hết vì chúng ta cùng là thụ tạo của Chúa, rồi cùng là con của Cha trên trời, cùng là anh em của Chúa Kitô, cùng là phần tử thuộc nhiệm thể của Ngài, cùng ở dưới cờ một lãnh tụ, cùng là con cái Đức Maria. Như những đứa con ốm o gầy còm, chúng ta hãy mượn lời của Marie Dixon để thưa với mẹ: Lạy mẹ diễm kiều trinh sạch, xin dạy con biết cách cầu xin. Quý tử mẹ đấng chí linh, xin dạy con nghiêm minh khấn vái, ôm trong lòng người con thiết ái. Tay mẹ hiền mềm mại nhẹ ru, vút tầng xanh tiếng hát thiên thu, đưa con ngủ tiếng ru hiền mẫu. Và chiều chiều bước dạo cầm tay, mẹ có thường vui kể chuyện hay, chuyện vui, buồn, đắng cay trần thế. Con mẹ có đầy vơi nhỏ lệ, có bằng lòng nghe kể chuyện đời, chuyện thiên thần nhởn chơi vỗ cánh, có nghe chăng con mẹ chí thánh, tiếng thì thầm bên cạnh nỉ non. Và giờ đây người có hiểu con, xin dạy con để con được biết. Ôi diễm kiều, mệnh phụ thanh khiết, dạy con bằng tha thiết cầu xin. Ấu tử mẹ, Thiên Chúa chí linh, mẹ thấy hết, sự tình nghiệm ứng.